vì vậy mà Hoa Kỳ đã tận lực và cũng kêu gọi tất cả quốc tế giúp đỡ Oxy rất là nhanh, thưa các anh.
Vâng, thưa chị Vũ Thanh Thủy, là chúng tôi cũng có cái dịp để mà đọc một số những cái phóng sự của các phóng viên người Việt Nam ở hải ngoại ở Hoa Kỳ. Họ đã có mặt tại Tacloban, Fullerton ngay sau khi mà cái trận bão Hải Yến nó đánh vào cái khu vực này. Thì họ cũng kể lại một số những cái câu chuyện mà họ gặp gỡ với lại một số những cái người tị nạn Việt Nam hay là người gốc Việt Nam đó. Họ đang sống ở những cái thành phố như là cái nơi mà chị đang ở là Tacloban. Và ngay cả trong cái dịp mà nói chuyện với lại luật sư Trịnh Hội của tổ chức Voice đó, thì cũng kể lại là một số những cái câu chuyện rất là thương tâm đối với lại người Việt sống ở Fullerton là nạn nhân của cái trận bão Hải Yến. Từ cái ngày mà chị đặt chân tới Fullerton và tới cái Tacloban trong cái lúc này thì chị có dịp nào gặp gỡ với lại một người tị nạn hay là nạn nhân của cái trận bão Hải Yến là người gốc Việt không chị?
À vâng, trong ngày hôm nay ở tại đây thì chúng tôi chưa gặp người Việt Nam nào ở tại đây, thưa các anh. Trong cái giai đoạn đầu đó thì như cơ quan Voice đã xuống đây cũng như là rất nhiều phóng viên báo chí Việt Nam cũng từng đến đây, nhưng mà trong ngày hôm nay thì chúng tôi chưa có cơ hội đó. Ngày mai thì sẽ đi cứu trợ ở một vùng khác, nhưng mà dự trù là trong những ngày sắp tới thế nào chúng tôi cũng sẽ làm một cái chuyến phóng sự riêng để mà đi tìm gặp những người Việt Nam ở trong những cái khu vực này.
Đúng rồi, bây giờ thì chúng tôi chỉ có một cái điện thoại nhỏ thuộc lại mà tầm thường và tiền để mà chuyển qua chuyển lại, thành ra chúng tôi biết là có khó khăn về vấn đề kỹ thuật, thành ra cũng như là ở nhà hàng ngày như tâm đó cũng như quý khán giả đang nghe thông cảm chúng tôi nếu có những cái trục trặc về kỹ thuật, và chúng tôi cũng xin lợi dụng cái lúc này để mà giải nhân huy cường trong hôm trước là chúng tôi không thể nào liên lạc được với quý vị ở bên Mỹ. Thành ra cứ đứng 8 giờ rưỡi sáng mỗi ngày trong chương trình Chào Minh, Trương Minh Cường cứ gọi cái số này, thì bất cứ lúc đó chúng tôi sẽ chuẩn bị khi mà chuyên gian thì chúng ta có thể nói chuyện.
Vâng, bên Mỹ là bây giờ là 9 giờ sáng đó, bên đó mấy giờ về chị? Bên anh Huy Cường.
Hello?
À vâng, bây giờ
là 9 giờ sáng thưa anh, bên đó mấy giờ thưa anh ạ?
Bên này là bên là 11 giờ đêm anh ạ. Hiện nay là 11 giờ đêm. Thì bên đó là 9 giờ sáng tổng ạ. Có đúng vậy không ạ?
Vâng, bây giờ là 9
giờ
3 phút.
11 giờ đêm phải như vậy.
Dạ, chúng tôi không có thấy là hai cái Dạ, chúng tôi không có thấy là hai cái tay của anh nó khô khỏe hay không. Dạ vâng, thì bên đó mũi mỏng nó có nhiều không thưa anh? Nhất là khi mà nó vừa bị lụt đó thưa anh.
Chúng tôi không nghe rõ lắm, anh Quang Hưng có thể lặp lại nói rõ và nói chậm hơn, chúng tôi không nghe được rõ lắm ạ.
Dạ vâng, ý Hưng có nói là thưa anh là dạ vâng, thì bên này khi mà nói đó thì bên chắc cũng khoảng chừng hơn một giây để mà bên kia có thể nghe được cái chữ đầu tiên của bên này, và bên đó cũng vậy. Thì hỏi anh như thế này là bên đó cái tình hình mà thời tiết thì nó nóng như thế rồi. Cái nạn mũi mỏng thì nó cũng nhiều lắm phải không thưa anh? Giống như là khi mà cái thời tiết như vậy nó có dễ chịu đối với lại phái đoàn hay không? Bởi vì chúng tôi được biết là hầu hết mọi người thành viên trong phái đoàn đều đến từ Mỹ mà thưa anh ạ.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái mũi là một cái vấn nạn. Trước khi đi chúng tôi lo lắm. Gần như ai cũng được dặn là chúng tôi đều thủ cái thuốc mà không những là thuốc xịt đó. Cái xoay đâu mà cái thuốc mà bôi vào da luôn để mà chống mũi. Ngay mà khi đến Tacloban đó là lên cái xe di chuyển là trong xe đấy mũi và mũi làm nghĩa là ai cũng rất là hoảng và lo đuổi mũi đánh mũi, bởi vì chưa có kịp đem cái thùng đồ ra để mà lấy thuốc bôi mũi. Vâng, thì anh có thể tưởng tượng như mà sống ở những cái nơi mà nghèo nàn khốn khổ như chúng tôi vừa tả đó, thì họ là người có thuốc bôi muỗi, thành thử gần như dân chứng sống chung với muỗi luôn. Thì đâu có cách nào khác đi. Thì mình nghĩ là biết thì cũng quen đi thôi, cũng chả biết làm sao khác hơn được. Mình trở lại cái vấn đề mà hồi nãy thì như tôi cũng không biết là ai đặt vấn đề, và vấn đề có cướp bóc an ninh không. Cái tình trạng an ninh ở đây thì tôi thấy bất cứ chỗ nào, đến nơi nào cũng có nhân viên an ninh đeo súng cả. Họ không đeo súng vào tường, súng lục đâu. Họ đeo cả với cái súng trường dài đó, trên người cả. thì đấy là người ta vẫn sợ lắm những cái nạn cướp bóc. Nhưng mà theo câu chuyện mà chúng tôi được hỏi lại thì cướp bóc trong thời gian đầu, anh Quang Anh Công Dường chắc còn nhớ thời gian đầu đó, không đi đường bộ như chúng tôi bây giờ được đi đâu, thì gần như là tất cả những đường mới được để hư và chụp máu hết. Thành ra muốn đến thành phố này đều phải đi bằng phương tiện trực thăng cả. Chúng tôi vừa đường nói chuyện với anh, chúng tôi cũng đương phải đuổi mũi với anh Quang Anh. Nhưng mà cái thời gian đầu đó chúng ta thấy hình ảnh của chủ quân lịch chiến Mỹ hoặc là những nước khác cũng có thể đưa bằng tới bằng cái hàng không mẫu hàng đậu ở ngoài khơi, rồi từ đó họ đi trực thăng họ vào để đưa những phẩm phẩm cứu trợ vào người lính thủy quân lịch chiến vào cái thành phố bằng trực thăng. Chứ bây giờ thì bây giờ chúng ta thấy là cái đường bộ đã sử dụng được rồi, từ một cứu trợ như vậy nó cũng lâu rồi, 4-5 tháng rồi, tuy nhiên nó vẫn còn khó khăn lắm. Như cái trường hợp hồi chiều nay cái xe của chúng tôi là không thể nào dám vượt qua cái đèo mà trông nó ghê quá, nó lở chắc vẫn chưa sửa lại được, thành thì phải quay lại thôi. Tình trạng nó vẫn như vậy. Thế nhưng mà bây giờ cái nạn cướp bóc thì gần hết, tại vì hồi đó nó đói quá không được tiếp tế, rồi những cái chiếc xe mà chở đầy gạo hay là chở đầy thực phẩm tới đó thì bị những cái người có đói quá, đa số những cái thanh niên họ chào cướp. Thì tuy nhiên cái tình trạng đó bây giờ gần như là hết rồi. Anh Quang Hưng Huy Cường ạ.
Vâng. Hello. Vâng, chúng tôi vẫn còn nghe đây anh. Vâng. Mời tiếp tục ạ.
Vâng. Dạ vâng. Bây giờ thì cũng sắp hết giờ, và chúng tôi cũng có công rất là nhiều việc để mà lo. Là vì lý do sau khi phái đoàn về thì cũng cần phải họp hành cho ngày mai, là đi đâu làm gì, chuẩn bị những cái gì, nhất là rút kinh nghiệm ngày bữa nay về vấn đề phát thuốc. Tại vì đông quá, thành thử lát nữa đây thì chúng tôi sẽ phải tức khôi để mà xếp lại những cái thùng thuốc đâu ra đó, để mà khi trở chuyển tới thì cái khu vực đó là dân nó bu đông như vậy đó, thì phải có thuốc phát ngay từng loại nào. Ở đây thì có một dược sĩ thôi, có đông bác sĩ và có hai nha sĩ, nhưng mà chỉ có một dược sĩ làm việc khá là vất vả, có một cái lều riêng để người ta đến ta deadline để mà lấy thuốc. Thành ra tối ngày hôm nay bây giờ chúng tôi sắp phải họp, và tối hôm nay sẽ chuẩn bị để sức sướng thắng thang. Cái nguồn thuốc thì không thiếu, gần là bởi vì với cái số tiền đóng góp của đồng bào ở tại Hilton tổng cộng là 80 mấy ngàn gì đó, chúng tôi không nhớ rõ lắm. Tất cả những cái đó đều được đưa sang bên này để mua thuốc, và chúng tôi không đem thuốc và cũng đem những cái sản phẩm từ Hilton đi đâu, bởi vì nó đông nhiều quá, làm sao đi máy bay được. Nhưng mà gửi sang bên này, và nhờ ở Manila có một cái công ty họ chuyển bằng đường bộ tới Tacoban. Thành ra cái số thực phẩm với số thuốc thì không thiếu. Thế nhưng mà vì cái số người trong phái đoàn nó quá ít, nó chỉ có 20 mấy người mà công ty phải tiếp mỗi lần như vậy, phải trăm phải trăm, nhiều trăm người đồng bào tới deadline thật sự. Đó, công việc cứu trợ nó có gặp những cái khó khăn. Nhưng mà cái công tác truyền thông của chúng tôi là làm sao có thể cover được hết. Bởi vì có anh chuyên viên truyền hình Trần Châu của Đài PTN sẽ đi thâu, nhưng mà chúng tôi không có phương tiện gửi về, tưởng rằng có cái nơi nào có nét, internet chúng tôi có thể gửi về mỗi ngày một chút, thì đài truyền hình có thể chiếu được hồ sơ qua để cho dân chúng ở dưới tâm có thể nghe. Nhưng mà hoàn toàn là bí, chúng tôi không có cái gì gửi về được. Hy vọng rằng trong những ngày sắp tới thì với cái sự can thiệp vận động của ông Dr. Salada, ông này thì ông có quen lớn lắm, ông quen cả thị trường, ông quen đấy, thì có thể là chúng tôi có thể được thiết kế tạm thời có nét của wifi xài tạm được trong vòng vài ngày chúng tôi ở đây, để cho rằng chúng ta có thể sử dụng được. Thì như thế may ra có thể gửi được một chút những phim, những hình ảnh qua internet về. Thế nhưng mà nó cũng vẫn cảm giống chặt, ví dụ muốn gửi 2 phút truyền hình thì cũng phải suốt đêm mấy tiếng để cho nó chạy. Thì không biết là có thành công không, nhưng mà với phương tiện truyền thanh như thế này tương đối. Thật sự nãy giờ tôi anh nói thì tôi không nghe rõ lắm, nhưng mà hy vọng là các anh nghe chúng tôi rõ thì như thế chúng ta vẫn có thể tường trình mỗi ngày được. Vâng, bây giờ thì chắc lẽ chúng tôi sắp phải đi họp, chúng tôi chuyển lại cho Vũ Thanh Thủy nói thêm vài phút nữa.
Vâng,
như anh Phục vừa nói về vấn đề mà truyền hình thì cả ngày hôm nay và những vừa rồi đó, thì anh Trần Châu của bên Sài Gòn Network cũng đã thâu hình rất là nhiều, và chúng tôi tin tưởng rằng khi mà những cái thước phim này mà được gửi tới cái khán thính giả ở tại sân đó, thì mình sẽ nhìn thấy được tận mắt và sẽ có được cái cảm tưởng là cùng đồng hành với tất cả phái đoàn này để mình hỗ trợ cũng như là đem cái tình thương đến cho các nạn nhân của cơn bão này. Và hiện nay ngày hôm nay thì là các chuyên viên đã tới bắt đầu thiết lập cái hệ thống wifi, thì hy vọng là ngày mai thì Trần Châu sẽ có thể gửi những cái đoạn ngắn vài ba phút về trước khi mà đem thực sự về mà làm hẳn thành một loạt phóng sự gửi đến những khán thính giả. Thưa các anh.
Dạ vâng, giống như là theo như là những cái lời tường thuật của anh Dương Phục cũng như là chị Vũ Thanh Thủy thì hình như là phái đoàn đã không có, đã trong cái tình cảnh không có đúng giống như là những cái gì mình dự liệu. Thì bây giờ là cái việc mà khi mà đã tới nơi rồi đó mà lại nhằm ra cái ngoài cái chương trình của mình đó, thì cái việc ngủ nghỉ như thế nào buổi tối ngày hôm nay, nghe nói đâu là tối ngày hôm nay cư ngụ ở cái nơi đó hình như là nó không có nằm trong cái chương trình của mình, phải không chị Vũ Thanh Thủy?
Cái đoạn đường đi đó vì bị nứt lở thì nó không nằm trong chương trình này, thì chúng tôi cấp phát quà ở ngay tại cái địa phương đó, nhưng mà sau đó thì mọi người cũng quyết định đi vòng một cái đường khác để mà vẫn đến cái địa điểm. Còn cái chỗ ngủ nghỉ thì đã được sắp xếp thì anh Quang Hưng là gia đình người em ruột của bác sĩ Saraza là có một cái căn nhà khá là lớn ở tại cái khu vực này, mặc dù là cũng bị hủy hoại phần nào bởi cơn bão, nhưng mà cũng đủ chỗ để cho phái đoàn nằm la liệt cái phòng rộng và cái trại chiếu ở dưới đất để mà nằm la liệt. Còn thức ăn nước uống thì được người địa phương họ cung cấp theo các món ăn phi mỗi đầu người vài đồng bạc mỗi ngày, thì vâng, thì chứ điều đó là phái đoàn cũng đã tự lo và đã được sắp xếp sẵn anh Tân Hưng.
Vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ, và có lẽ cũng phải để cho anh chị chuẩn bị cho những cuộc hành trình vào ngày mai. Cảm ơn sự tương trình của quý anh chị từ bên Phi Luật Tân ạ.
Vâng, xin cảm ơn các anh và xin kính chào tất cả quý khán giả. Hãy gặp lại các anh vào ngày mai với lại một cái chương trình ở một cái nơi khác nữa. Bây giờ chúng tôi vẫn đang vừa nói chuyện mà vừa phải đập mũi nguyên liệu đây. Vâng, anh Dân Phục.
Dạ vâng, dạ.
Vâng, thì cho rằng là nghe anh Huy Cường một lần nữa cứ gọi, mà nếu có trở ngại gì mà không được thì xin cúp máy và hòa giải thêm một vài lần. Có khi lúc đó là cái lúc chúng tôi đang lúng túng một cái người khác đó, chúng tôi không có gọi được cho anh, nhưng mà xin anh lòng thành toàn. Nếu không được thì cứ tiếp tục gọi ít nhất là một vài ba lần nữa, mà nếu vẫn không được có nghĩa là chúng tôi đừng bị gặp trở ngại gì đó. Đang lúng túng như hồi nãy mà đi ngồi trên xe, một cái xe nó tóc kinh khủng, tưởng rằng không về kịp giờ tại cái địa điểm này thì anh phải chịu. Chứ có nghĩa những cái trường hợp như vậy thì anh chịu cho cái không có được cái buổi chương trình cho ngày hôm đó. Xin cảm ơn quý khán giả, cảm ơn anh Huy Cường, anh Quang Hưng. Xin kính chào.
Vâng,
sức khỏe là được luôn.
Vâng, chào anh Dương Phục, sẽ gặp gọi lại anh vào sáng ngày mai.
Vâng, chào anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy.